Sinh ở các phương pháp cũng như cách để vãng sinh cực lạc thế giới. Thì trước hết là bản đề này thì chúng ta cần phải hiểu hai cái ý nghĩa. Thứ nhất là về vấn đề sinh. Thì cái nữa là vấn đề có thể nói là tịnh độ, Phật độ. Thì theo như đạo Phật ấy, thì chúng ta sống cuộc sống của mình là một cái cuộc sống rất là dài, hầu như là không cùng tận, và nó là một cái chuỗi sống như vậy ấy, thì nó có những giai đoạn sinh tử. Cứ một cái giai đoạn sống của chúng ta đó là một giai đoạn bắt đầu sinh, kết thúc tử, rồi tử rồi lại sinh, sinh xong lại tử, tử lại sinh, sinh tử không cùng. Mỗi một cái giai đoạn sinh tử nó là một cái cuộc sống, và chúng ta cứ như vậy mà liên tục đến không cùng tận. Thì đối với sự giác ngộ của Đức Phật thì đó là một điều dĩ nhiên, rất là rõ ràng. Nhưng để khai ngộ cho con người thì Đức Phật thấy rõ là con người mỗi một cái giai đoạn sống con người chỉ biết về cái mình đang sống nó thôi. Mình có thể chỉ biết được từ cái lúc mình sinh và cho đến cái lúc mình tử. Còn trước cái lúc mình sinh, tức là trong đời trước, và sau khi mình tử, thì con người không thể biết được. Vì vậy mà Đức Phật khai mở thì không thể nào nói vấn đề sinh tử luân hồi được. Ê, dịp trước chúng ta đã nghe về cái nỗi nguy hiểm của lúc tử. Và cũng có biết được rằng là trong đạo Phật á, thì chết phải sinh nữa. Nói đúng ra thì chúng ta có thể nói là có một cái nguồn lực sống mãnh liệt kinh khủng. Đôi khi trong đạo Phật đó là mình nói theo cái chữ của thế gian, nếu mà mình không có một cái đường hướng gì khác, mình chỉ nghĩ về cái sự hiện hữu, sự sống, thì đó là một cái nguồn lực bất cùng tận và mãnh liệt kia lắm. Nhìn theo Pháp tức là làm sao? Pháp muốn chúng ta giải thoát, cho nên Pháp được nhìn theo con mắt của Đức Phật, thấy rõ được cái chuỗi sống của chúng ta luân hồi nó nhiều khổ đau. Và muốn thoát khổ đau ấy, thì bây giờ ấy, nó phải thoát ra khỏi cái chuỗi sinh tử luân hồi đó. Cho nên nhìn theo Pháp ấy, thì cái năng lực sống bất cùng tận chúng ta nó trở thành một cái lì lì lợm, chai lì, cố chấp, nên nó bị kêu là vô minh. Tức là khi mình nói theo pháp thì nó mang nghĩa hoàn toàn bất lợi, mang nghĩa xấu. Nếu mình không nhìn theo pháp, mình nhìn theo cái tâm suy nghĩ, cái trí, khả năng của mình thôi, thì mình có thể nói nó là một năng lực không cùng tận. Nhìn theo pháp như vậy, không muốn thoát khỏi nó mà nó lại không cùng tận, nó Đức Phật đã từng nói là nghiệp lực, tức là cái lực đó là bất khả tư nghị. Cho nên phải nói là nó kinh khủng vô cùng. Đối với con người nó kinh khủng là đối với con người mà muốn thoát khỏi nó mới thấy là nó là kinh khủng. Đối với người phàm của chúng ta chiều theo cái sinh tử luân hồi á, thì đôi khi chúng ta có thể thấy thì nó cũng là một cái hay cho mình, bởi vì mình sống sẽ đến cái lúc mình già, mình bệnh và mình không thể làm gì được nữa hết, thì lúc đó mình nên bỏ đi và mình tiếp tục lại một đời sống mới, thì mình thấy nó cũng là một cái điều rất hay. Thành ra mình nghĩ sinh tử đâu có gì đáng sợ. Nhưng mà đối với cái nhìn giải thoát thì nó kinh khủng ghê lắm. Đôi khi trong đạo Phật kêu nó là hữu, cái dòng hữu đó, cái dòng hiện hữu, cái dòng nó có, cái dòng nó là, nó không bao giờ nó chịu dứt cái năng lực đó. Luôn luôn mình ở bên trong mình nó có một cái năng lực, nó phải có, nó phải làm một cái gì, nó phải có, nó phải làm một cái gì. Đó. Cho dù là cái chết đến phá tan hết cái thân thể của nó, phá tan hết cái tâm thức hiện tại của nó, nhưng mà cái năng lực mà phải có, phải tiếp tục có, phải có nữa, cái năng lực đó nó tiềm ẩn ở bên trong tâm thức con người, không bao giờ nó có thể nói là tát cạn được nó. À, thì cái đó đôi khi mà nó ra đời để nó làm cái gì, để nó tìm kiếm cái vui, cái nó mong cầu, cho nên đôi khi trong Phật pháp kêu nó là khát ái, nó là một sự khao khát, nó là một sự mong muốn tìm kiếm, chấp dính là ái, là khao khát nên kêu là khát ái. Cho nên đôi khi bảo do khát ái cho nên người ta đi tái sinh. Trong cái căn bản thực ra của sự tái sinh ấy, nó là cái lực của vô minh khát ái. Thì đây mình biết là những chữ dùng của mình đây là bởi vì mình hướng đến đạo, mình muốn thoát khỏi nó, mình muốn chống lại nó, mình muốn đi ngược lại cái dòng sinh tử, dòng đời, cho nên nó mang cái ý nghĩa là vô minh khát ái. Trong đó nó thì con người ta sinh ra thì không như là người ta nghĩ, như khi nãy mình vừa nói, nếu mà thật sự ra nó, mình kiếp này mình là một người nam, mình tên Nguyễn Văn A, rồi mình già mất đi, rồi kiếp sau mình sinh ra mình cũng tiếp tục mang cái tên Nguyễn Văn A, vẫn là một cái người nam, vẫn có những cái vậy á, thì ngọn bảo là nó là một sự thay đổi, cũng như mình mặc cái áo cũ thì mình thay đi mặc cái áo mới vào. Nhưng mà thật ra thì đối với đạo Phật thì nó có cái khổ đau ở trong nó đâu có phải đơn giản như vậy, mà chúng ta có thể bị mất mát những cái mà sung sướng trong đời này, chúng ta bị mất đi. Đôi khi chúng ta khổ đau trong đời này và đời sau mình lại được sướng, thì đó cũng là một cái lý do người ta bảo chứ thì luân hồi cũng là một cái nó tốt cho mình. Tại vì đời này mình khổ mà đời sau mình sướng, chẳng hạn như vậy. Nhưng sướng rồi ấy, nó lại khổ trở lại. Thành ra mình nhớ cái nghĩa mà khi trong đạo Phật nói cái chữ khổ, mà nói cái chữ khổ của luân hồi ấy, thì có nghĩa là không bao giờ nó chấm dứt cái khổ đau, cho nên nó bị coi là khổ. Chứ mình vẫn có những cái kiếp mình sướng, có những kiếp mình sinh cõi trời, có những kiếp mình biết đâu mình tu thiền định mình sinh vào cõi sắc, cõi vô sắc, nhưng mà nó lại tiếp tục trở lại. Cái sự đau khổ mà mình tránh khỏi trong một cái kiếp nào đó nó sẽ tiếp tục trở lại, bởi vì mình còn ở trong cái dòng hữu, còn ở trong cái chịu chi phối của cái nguồn lực tham ái, khát ái với vô minh ấy, thì không cách gì mình thoát khổ được. Cho nên cái khổ của luân hồi không có nghĩa là khổ khổ liên tục khổ khổ, nhưng mà nó gọi là không thoát khổ. Vì thế nên các bậc thánh mới muốn rút lui ra khỏi, thoát vùng vẫy, thoát ra khỏi cái dòng sống đó. Thì lúc bây giờ mới thấy là cái lực đó nó mang cái nghĩa là như vậy. Và tại sao mà nó lại có những cái sai khác nhau mỗi khi mà luân hồi nó tới cho chính cá nhân mình. Ví dụ như hiện giờ mình là Nguyễn Văn A, người nam, thì tại sao kiếp sau mình không tiếp tục như vậy mà nó lại sai khác đi? Mình có thể trở thành con vật, mình có thể ở trong một địa ngục, mình có thể trở thành người cõi trời, mình có thể trở thành một con người, nhưng có thể là người nữ, và có thể tên thì khác hẳn. Tại sao nó có những cái sai khác như vậy? Thì những cái sai khác đó nó là cái hiện tượng bên ngoài đó, là nó được cấu tạo nên bởi cái luật nhân quả. Đó, tức là nó do cái nghiệp của mình trong cái lúc mình sống trong cái kiếp này, nó do những cái nghiệp nó của mình á, cho nên cái kiếp sau mình khác. Kiếp này mình làm thiện mà nó khác đấy, nó rất là nhiều bậc, nên cái phức tạp trong đạo Phật nó như vậy. Ví dụ kiếp này mình sống sung sướng, mình làm ác. Kiếp này mình sung sướng nó là cái quả của cái nhân thiện của mình trong đời trước, nhưng trong cái đời này mình sống sung sướng mà mình lại đi làm ác, tức là mình lại gây một cái nghiệp ác, cho nên đời sau mình phải chịu cái quả ác, cho nên nó thành khác đi. Nhưng mà nếu mình vẫn làm thiện, mình vẫn tiếp tục làm thiện, thì đời sau mình vẫn sướng, nhưng cái sướng nó cũng khác. Ví dụ kiếp này mình giàu có, mình bố thí, mình làm thiện tiếp, kiếp sau mình sinh cõi trời, mình không còn là cái người giàu có nữa mà mình có thể ở trên cõi trời. Hoặc là mình vẫn sinh là con người mình giàu hơn nữa, ở trong một cái xứ khác nữa, có thể là vua. Thành ra dù làm cùng một nghiệp, nó cũng có sự sai khác. Nên đó là cái chỗ phức tạp của nghiệp nhân quả. Nghiệp đó chính là nhân, và những cái đời sống trong luân hồi nó không bao giờ nó đồng nhất với nhau, mà nó cứ biến chuyển, nó sai khác này, nó là bởi vì nó là một cái báo ứng lại với cái nghiệp nhân. Cho nên nói đúng ra cái luân hồi ấy, nó gồm có hai cái lực. Một cái lực tiềm ẩn bất cùng tận, đó là lực của vô minh và khát ái. Và cái năng lực thứ hai là cái năng lực ngoài mặt hiện tượng, nó tạo ra một cái con người, một sự sống mang hình tướng, danh nghĩa, tên tuổi như thế nào đó, cái đó là thuộc về nghiệp nhân quả. Thì thế cho nên khi mà nói đến đi lúc mình tử, thì cái gì có nghĩa là tử, và sau khi mình tử mình phải tái sinh, thì cái gì là tái sinh? Thì tử nó chỉ là chấm dứt một cái quả báo, một cái kỳ hạn, một cái quả báo của nghiệp đời trước, nghiệp nhân đời trước. Nghiệp nhân đời trước mình làm thiện, cho nên đời này mình phú quý, mình lễ nghĩa, mình có gia tài, gia sản. Và khi chết có nghĩa là cái đó nó chấm dứt. Dĩ nhiên rồi chúng ta cũng phải nói cho nó đầy đủ một chút, nhưng mà mình chỉ nhấn mạnh một điểm chính thôi đó, là có nhiều cái nghiệp nhân của mình đó, mình làm nó rất là cái nhân nó rất là mạnh, nó rất là có thể nói là nó có nhiều cái hoàn hảo. Thì trong kinh nói là có nhiều người người ta sinh ra phú quý, và bởi vì cái nghiệp nhân nó mạnh cho nên một đời nó không đủ, cho nên người đó có thể giàu sang phú quý rất nhiều đời rồi nó mới hết. Cái chuyện trường hợp, tất cả mọi trường hợp đều có, nhưng mà nói trên nguyên tắc á, thì trước sau gì nó cũng hết. Thì để cho dễ nói, mình nói nó là trong một kiếp thôi. Kiếp trước mình làm thiện, kiếp này mình giàu có, khi chết là nó chấm dứt cái nhân cái quả. Cái nghiệp thiện làm nhân, rồi cái quả báo giàu có nó chấm dứt cái đó. Khi nó chấm dứt cái đó thì kêu là chết. Và còn lại là còn lại cái gì? Còn lại là cái nguồn năng lực vô minh khát ái á, nó không chịu chấm dứt. Mình có thể phân tích cái tâm lý con người thì mình sẽ thấy có thể có nhiều người đến lúc về già mình đâm ra nó mệt mỏi từ cơ thể và những cái việc mình làm á, những cái gì mình hưởng mình cũng đã trải qua hết rồi, thì bắt đầu mình cảm thấy không có hứng thú nữa chẳng hạn vậy. Thành ra lúc đó có thể cái tâm của mình nó nhợt nhạt với cái đời sống. Mình đừng có hiểu lầm là cái người đó có cái tâm đạo. Khi mà người đi tu đạo, Đức Phật dạy cho người đó tu luyện một cái tâm lý. Cái tâm lý là tâm lý chán bỏ cái cuộc đời này. Thì nó không phải là cái tâm lý của một cái người mà về già, của một cái người mà đã từng hưởng qua. Mà cái chán bỏ của một cái người tu đạo á, là nó từ cái trí huệ, từ cái quán sát về Phật Pháp á, mà chán bỏ. Cho nên chúng ta cần phải phân biệt hai cái đó. Vì vậy á, nếu mà cái người tu đạo đó mà đắc được cái tâm mà yếm ly á, tâm chán mà bỏ cái cuộc đời đó, thì người đó có thể giải thoát, có thể chứng Niết Bàn. Nhưng mà một người lớn tuổi, một người đời mà lớn tuổi mà cảm thấy chán cái cuộc sống rồi, không màng thiết gì nữa hết á, thì vẫn tái sinh như thường. Người đó không, cái chán đó không phải là cái chán của đạo. Cái chán đó là cái chán của nó sắp sửa, nó chấm dứt, nó hết cái năng lực sống, nó hết cái năng lực hiện hữu. Tự nhiên cái tâm lý mà chán đó, nó xuất hiện với lại một cái thời kỳ, một cái giai đoạn sinh tử của mình. Nhưng cái nguồn lực mà khao khát cuộc sống, cái nguồn lực của vô minh đó, nó vẫn tiếp tục hoạt động. Cho nên sau khi mà mình xả cái tâm thức của mình á, nó vào trong sự chết và nó buông xả cái thân này đi, thì lúc giờ theo đạo Phật á, cái tâm thức đó nó thoát khỏi một cái gánh nặng. Tâm thức đó nó thoát khỏi một cái mà cái tuổi già, cái thân già mình cung mang á, thì tâm thức nó cảm thấy nó rất là nhẹ nhàng và nó cảm thấy nó thoải mái. Thì do bởi vì nó không có cái pháp của Phật, cho nên chắc chắn nó không có thể giữ được cái trạng thái đó. Con người của mình thì có thấy đó, mình bệnh khổ, thí dụ người ta nói thường bệnh khổ lên thì niệm Phật, niệm Bồ Tát cứu, mà chữa lành bệnh rồi thì quên Phật, quên Bồ Tát, đi vui chơi tiếp. Đó là cái tâm lý con người, bởi vì con người chưa có pháp Phật. Vì vậy cho nên sau khi mà thoát khỏi cái thân đó một cái, thì cái tâm thức của mình theo như trong đạo Phật là nó có thể có cơ hội ở trong một cái trạng thái của giác ngộ, của giải thoát, nhưng mà nó sẽ không nắm bắt được, bởi vì nó không có biết cái pháp, nó không có tu tập luyện cái pháp nó thuần thục, nó chưa có nắm vững cái pháp yếm ly của Đức Phật. Cái pháp của Đức Phật khi cái người mà người ta tập cái pháp nó mà thành công á, mà mình đem tất cả của cải gia sản á, những sự sung sướng nhất của thế gian này đó, cho một cái vị đó, cái vị đó cảm thấy rất là ngao ngán, rất là ơn, chứ không có thấy một cái gì rung động hết á. Thì cái vị đó đã thuần thục cái pháp đó, thâm nhập cái pháp đó, vị đó mới có thể chứng A-la-hán được. Nhưng mà cái tâm chán của con người mình á, thì nó mà khỏe mạnh lại á, thì nó lại bắt đầu ham vui. Vì vậy á, mà vào cái trạng thái lúc sinh tử á, mình rơi vào cái trạng thái mà nó giải thoát, nó thanh thoát về cái á, thì lập tức cái nghiệp mà vô minh khát ái của mình á, nó khơi dậy. À, mình là chạy vào luân hồi. Cái lực đó nó phối hợp với lại cái nghiệp lực mà mình đã tạo trong cái đời sống này, nó thành ra một cái con người ở đời sau mà khác hẳn với con người của chính mình mà trong đời này. Thì thế đó mà tại sao trong đạo Phật đó, muốn giải thoát luân hồi đó phải có trí huệ, phải đối trị vô minh. Không có trị vô minh được là không có thoát được. Cho nên nếu mà một người, con người của mình mà mình có một cái cảm giác mà tôi giờ chẳng thiết cái gì cuộc sống, ăn tôi cũng chẳng thiết, mặc tôi cũng chẳng thiết, bây giờ danh vọng tiền tài thì tôi cũng chẳng màng nữa, thì mình đừng tưởng đó là cái tâm đạo, nó chỉ là một cái trạng thái tâm lý nào đó của mình. À, mình chưa có biết vô minh là gì, mình chưa có học tập tu luyện cái pháp của Phật, mình không cách gì mà mình thoát ra được cái dòng luân hồi sinh tử hết. Vì thế cho nên chúng ta cần phải rõ để mình biết rằng là đừng có cảm thấy mình có một cái tâm trạng nào đó mà vội vã nói là mình có đạo, mà chỉ có thấy là mình chưa có biết gì về pháp Phật là mình không có dám nói chắc là mình có đạo, và chắc chắn không phải, nó chỉ là một cái tâm trạng một lúc nào chán của mình thôi. Thế cho nên khi mà con người mất đi rồi á, thì con người sẽ tái sinh, bởi vì cái lực lặp lại đó, cái lực tham ái, cái lực vô minh mình chưa có diệt được, lại mình lại tạo cái nghiệp nhân trong cái lúc mình còn sống, mình hành động này hành động kia, cho nên nó có một cái năng lực nó tiếp tục. Thì cái nghiệp lực nó có tính chất như vậy, nó vô hình ảnh, nó không có, nói đúng, nó không có lệ thuộc vào cái thân xác với cái tâm thức hiện tại của mình. Bây giờ mình chỉ lấy một thí dụ mình cho thấy cái gọi là lực của nghiệp nó thuộc về nhân quả. Thí dụ trong một đời sống, cái lực nghiệp nó rất là khi mình giết một người, bây giờ mình lấy cái nghiệp ác để cho nó dễ thấy cái ý nghĩa của nghiệp. Khi mình giết con người, mình không có giết nhiều lần, mà mình khi cái người đó tắt thở là xong xuôi hết rồi, không có giết nữa. Giết có nghĩa là làm mất cái sự sống, làm mất cái mạng sống của một hữu tình, phá nó đi. Do đó cho nên thí dụ bây giờ mình đập chết một người, người đó tắt thở, chấm dứt cái hành động mà giết của mình kêu là nghiệp, nó chấm dứt. Do vì nó làm hại người khác, nó bị kêu là ác, tất cả mọi người đều công nhận như vậy. Và đối với đạo Phật đó, thì không phải tất cả mọi người công nhận không thôi, mà cái nghĩa ác đúng nghĩa là nó phải chịu một cái quả báo đau khổ cho chính nó, cho nên nó bị kêu là ác, tức là mang lại cái hại cho chính mình, thì cái hành động nó bị kêu là ác trong đời này và trong đời sau. Thì vậy á, mà khi mình giết một người rồi, cái hành động nó đã xong rồi, sau đó mình, cái người mà giết người đó, người ta đi làm thiện liên tục mỗi ngày cho đến khi người ta chết, hoặc mình không nói sự chết, cho đến cái lúc mà cảnh sát khám phá ra được thủ phạm, tức là người ta làm liên tục trong vòng 10 năm, cảnh sát khám phá ra được thủ phạm đến bắt người đó, thì mình thử nói mình đã chấm dứt cái hành động sát, mình đã chấm dứt cái nghiệp sát. Ngược lại, sau cái nghiệp sát đó, cái nghiệp ác đó, mình lại toàn là làm những cái nghiệp thiện. Thế mà 10 năm sau nó cách một cái quán xa như vậy, mà tại sao mình lại bị bắt, mà tại sao bị bỏ tù? Vì khi bị bắt, bị bỏ tù, nếu mình hỏi tại sao, người ta sẽ trả lời tại ông giết người. Tại sao là hỏi nhân, trả lời cho cái nhân nó cũng là chỉ ra cái nhân, và do vì cái nhân đó cho nên bị cái quả báo, bị bắt bỏ tù. Thế thì rõ ràng là cái hành động sát của mình là một cái nhân, và rõ ràng là nó phải có quả. Nhưng mà mình nhìn lại mà coi cái nhân quả nó như thế nào? Nó có cả một cái thời gian trống như vậy, mà trong cái thời gian đó mình điền vào bằng những cái nghiệp thiện, thế mà cái nghiệp ác nó không mất. Bởi vì nếu nó mất rồi làm sao có quả? Dù là thời gian trải qua 10 năm, dù là trong khoảng đó mình làm thiện mà mình vẫn bị quả báo, như vậy là rõ ràng cái nghiệp nó không mất. Tức là cái nghiệp, cái hành động giết người của mình nó không mất. Nó không mất mà cho đến khi nó thành quả, có nghĩa nó phải liên tục. Tại vì nếu nó không liên tục thì có nghĩa là nó mất. Mà nếu nó liên tục là nó liên tục ở chỗ nào? Nó liên tục ở cái bàn tay mình cầm dao đâm người ta hả? Mình đâu có đâm nữa. Và cái bàn tay đó sau khi đâm nó là cầm tiền bố thí cho người ta. Thì cái nghiệp nó liên tục ở chỗ nào? Nhưng mà rõ ràng là nhân quả nó có. thì nó phải liên tục. Cho nên cái chữ nghiệp ở trong đạo Phật đó, nó rất là vi diệu và vi tế. Đức Phật nói là mình bình thường không có hiểu nổi trừ khi mình giác ngộ. À, về sau này trong đạo Phật mới, cái Phật pháp mới muốn giải thích cái ý nghĩa liên tục đó, mà liên tục này tìm không ra cái chỗ để liên tục. Liên tục ở bàn tay mình đâu có nữa. Chỉ sau khi mình đâm cái người đó chết rồi, mình không bao giờ mình đụng đến cái chuyện đâm chém nữa. Nó đâu có liên tục nữa. Liên tục trong tâm mình hả? Không. Mình không nghĩ đến chuyện ác đó nữa. Mình chỉ nghĩ chuyện làm thiện thôi. Thế vậy thì giờ đó mình chưa biết nó liên tục ở chỗ nào. Rõ ràng nó vô hình, nhưng mà nó có nhân, có quả. Và phải chịu cái quả đó. Nhưng mà mình chỉ biết điều là dù sau khi làm nghiệp, gây nghiệp rồi đó, dù trải qua một cái khoảng cách rất lâu, dù rằng là cái nghiệp đó không được thực hiện ở trên mặt hiện tượng nữa, nhưng nó vẫn tiếp tục có mặt ở nơi con người đó, không phải ở đâu khác hết. Bây giờ mình nói trường hợp thứ hai, sau khi người đó giết người, người đó bỏ đi xuất gia, nhập thiền định, nhập vào diệt thọ tưởng định, nhập vào chỗ không có tâm nữa, không có hoạt động nữa, tâm lắng đọng như vậy đấy, trong khoảng 10 năm trời, xuất định ra cái cảnh sát mà tìm ra được thủ phạm vẫn đến bắt mình như thường, hoặc là mình chưa xuất định cảnh sát cũng đến đó cõng mình về khẳng, dù mình cứ ngồi thiền định như vậy đấy. Thì thấy là dù bây giờ tâm của mình chống không đi chăng nữa, nhân quả nó vẫn có mặt, tức nó vẫn liên tục, mà mình không tìm ra được cái chỗ nào là cái chỗ liên tục của nó. Thì sau này Duy Thức Học trả lời cho mình đó là thức thứ 8, nó chứa các chủng tử và nó làm cho các chủng tử liên tục cho đến khi thành quả không mất. Và thức thứ 8 nó rất là vi tế, tức là nó không, cái nghiệp nhân nó không giữ ở nơi con mắt, cái mũi, cái da, cái thịt, cái bàn tay của mình. Cái nghiệp nhân nó không có tiếp tục ở trong tâm thức của mình. Nhưng nó vẫn tiếp tục theo mình, vẫn tiếp tục có mặt ở nơi mình. Ở đâu mình có là nơi đó, cái nghiệp đó nó vẫn nằm ở nơi mình. Cho nên chính vì vậy mà mình có thêm một cái thức rất thâm sâu, một thức thứ 8. Vì vậy mà chúng ta thấy nghe chữ duy thức thực ra là giải thích về cái tâm thức của con người, nó là một cái hoạt động liên tục, và cái chỗ đó nó kêu thức thứ 8 rất vi tế. Thì như vậy đó là trong đạo Phật nói tiếp là thế, cho nên đến khi mà mình chết đó, là mình chỉ chết đi cái nghiệp hiện tại của mình, chết đi cái quả báo của cái nghiệp đời trước. Còn những nghiệp mà mình tạo ra mà mình chưa có trả cái quả của nó đó thì nó không có mất. Bởi vì mình vẫn còn bị cái vô minh và cái khát ái đó, nó đưa mình đi tái sinh, thì cái nghiệp mà nó chưa thành quả nó vẫn tiếp tục theo mình. Tức là bây giờ mình lấy thêm một trường hợp thứ ba nữa. Một cái người nó giết người xong sống cho đến suốt đời, cảnh sát cũng không khám phá là thủ phạm. Người đó giàu có sung sướng, làm thiện này nọ, sống trong gia đình êm ấm cho đến lúc chết. Mình bảo vậy là người đó thoát khỏi cái nhân quả, không có thoát khỏi. Hễ mà một cái nghiệp nhân nó chưa thành quả thì nó cứ theo mình cho đến cùng tận kiếp ở trong vị lai. Cho nên người đó phải chịu cái quả báo ở đời sau, không đi đâu thoát hết. Mà đời sau mình sinh ra đời, mình không có làm một điều gì tai hại ai hết, mà tự nhiên mình bị một cái tai nạn đến, mình bị một cái tai họa đến, chết người. Mình bảo là lúc đó những người xung quanh bảo sao cái người này tốt quá mà sao lại bị như vậy, là mình, người ta sẽ bảo ông trời bất công. Nhưng mà trong đạo Phật nói có nhân có quả hết, không chạy khỏi nhân quả. Cái hiện hữu ra một sự sống của mình, cái hiện hữu căn bản đó là vô minh với khát ái. Cái hiện hữu đó nó có thọ, có yểu, có sướng, có khổ là do nghiệp. Chính vì vậy tóm lại thì mình đã có cái lực của vô minh với khát ái, lại có năng lực của nghiệp cộng lại thì mình chết, làm sao mà hết được. Phật thấy trên cái lý lẽ không thể nào mà nó có lý được mà chết là hết, bởi vì cái lý lẽ của hiện hữu nó theo nhân quả, nó theo vô minh khát ái của nghiệp. Mà bây giờ mình chưa có chấm dứt tất cả những cái gốc, những cái nguyên nhân của tái sinh đó, mà mình đòi nó hết là như thế nào? Sinh tử sẽ chấm dứt, chết sẽ là hết nếu mình thành A-la-hán, nếu mình diệt được cái gốc của vô minh, của khát ái. Nhưng giờ đây mình chưa diệt được, mình còn tạo nghiệp thì không thể nào mà lại không có đời sau. Thế nên vào lúc chết đó, thì bắt đầu những cái nghiệp, cái dòng thác mà vô minh với tham ái nó tiếp tục nó chảy trôi như vậy, và bắt đầu cái nghiệp của mình á nó pha vào đó nữa, cũng như là một cái dòng sông tiếp tục chảy, rồi mình đổ cái màu nó xuống á, thì nó biến thành cái màu đó, nó pha cái nghiệp của mình vào đó, mình sẽ mang một cái thân tướng như thế nào. Thì lúc đó trong đạo Phật, như kỳ trước mình nghe mới nói tóm lại là nó phân ra làm sáu cái hiện tượng, sáu cái phương diện bộ mặt của luân hồi, của tiếp tục tái sinh, đó là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, Atula, trời, người. Thành ra một khi mà mình mất đi rồi một cái, mình tử thì lập tức sáu nẻo nó mở ra. Khi mà mình còn sống ở đây thì mình chỉ có một nẻo duy nhất thôi. Khi mình đã là con người thì mình chỉ là con người thôi. Nhưng mà khi mình tử một cái là cả sáu cửa nó mở ra hết. Mình sẽ được lựa chọn. Và thật ra mình không có quyền, mà mình chỉ bị thúc đẩy bởi cái nghiệp lực vào trong cái dòng tái sinh đó. Mình không được quyền lựa chọn. Thế mà mình tạo ác thì nó đẩy mình đến cái cõi ác. Thế mình tạo thiện, nó đẩy mình đến cái cõi thiện. Mình không biết trước là mình đi đến đâu, mình chẳng biết rõ là sinh tử luân hồi nó làm sao, thế nào sinh, thế nào tử thì hết đó. Cứ vậy mà cái nghiệp lực nó kéo mình đi. Nên mới nói là nghiệp lực dẫn dắt, không phải là A-di-đà Phật tiếp dẫn. Mình là người phàm mà chết đi thì có nghiệp lực đến tiếp dẫn, mà dẫn mình đi đâu là mình phải theo đó thôi. Thế thì chính vì vậy mà nói về sự sinh, đối với một con người, đối với hữu tình nói chung và con người nói riêng, thì chết là luân hồi. Dứt khoát trong đạo Phật, chết là luân hồi. Chết tức là phải sinh nữa. Mà phải sinh thì chỉ có sáu cái chỗ đó để sinh thôi. Bây giờ cái người mà tu hành trong đạo Phật mới bắt đầu nói cái nghĩa tu hành là thoát ra khỏi cái dòng sinh tử luân hồi. Thì cái người mà gọi là kiểu mẫu, nó đúng tiêu chuẩn để thoát đó, là người đó cắt đứt đi cái dòng vô minh với khát ái. Thành ra mình thấy Ngài Văn Thù cầm cái lưỡi kiếm đó là lưỡi kiếm trí huệ, chém đứt đi cái dây trói cột của tham ái và nó đâm thủng cái màn lưới của vô minh. Đó, tượng trưng như vậy. Thì Phật giác ngộ là có được cái năng lực và thấy ra được cái chân lý, nó có cái năng lực là phá được cái vô minh, cái khát ái đó. Cho nên Phật giác ngộ, cái giác ngộ đó nó mang cái ý nghĩa là giải thoát, mang ý nghĩa ích lợi. Thì giờ Phật mới nói pháp ra thì đúng cái tiêu chuẩn giải thoát là như vậy. Cái người đó thoát đi như vậy thì người đó phải tu tất cả những cái pháp gọi là quán tưởng niệm, các cái pháp quán tưởng về chân lý mà không thực như huyễn, đau khổ, biến chuyển, hoại diệt của cái dòng luân hồi sinh tử, của tham ái vô minh. Tham ái vô minh nó là một cái năng lực mà nó mạnh. Thành ra cái lực quán của mình đi ngược lại nó, phải quán cho thật mạnh. muốn giúp cho mình quán cho thật mạnh thì lúc đó mình phải có một đời sống và có một cái kỷ luật riêng tư của mình. Thành ra Đức Phật lập ra cái ý nghĩa xuất gia trong đạo Phật. Nó không hề có nghĩa là bỏ nhà bỏ cửa đi là xuất gia, mà có nghĩa là thọ nhận cái giới, cái pháp của giải thoát, cái pháp của của giác ngộ đó. Thọ nhận cái pháp đó mà tu tập. Nhưng nó không có cái nghĩa là bỏ nhà bỏ cửa, mà trợ giúp cho mình để cho mình được yên tĩnh, khỏi phải lo lắng, khỏi phải bận tâm. Cho nên cái đời sống của một người tu sĩ như vậy á, nó thích ứng. Thì cái kỷ luật đó là cái kỷ luật đặt mình ở trong cái mình tránh khỏi tất cả những cái bận rộn thế gian. Nên mình phải xuất gia và không lo toan gì gia đình và cũng không lo toan cái mạng sống của mình. Cho nên mình đi khất thực. Cái mặt khác, cái ý nghĩa cao thượng khác của khất thực là mình làm cho thế gian được có cái nhân duyên với đạo qua sự khất thực của mình. Khi người ta bố thí cho mình, người ta có cái nhân duyên với đạo. Mình trở thành một cái chỗ, một cái phước điền gây nên cái công đức cho người ta được có cái mầm mống công đức bố thí, mà lại có cái duyên với đạo nữa. Cho nên cái đời sống chân chính nhất mà Đức Phật nói, cái kỷ luật mà căn bản nhất cho cái người tu đạo giải thoát đó là đời sống của khất sĩ, của người đi khất thực, mà không sở hữu gì hết. Từ chỗ đó nó trợ giúp cho cái tâm người đó tu tập cái pháp của Phật cho đến khi cái pháp đó nó thành tựu được cái niệm, nó trụ được, nó không rời khỏi tâm mình. Thì lúc bây giờ nó mới bắt đầu, nó không có bị kéo đi bởi cái dòng vô minh, cái tham ái nữa. Và từ từ cái pháp đó nó sáng lên trong tâm mình, nó mới phá đi cái năng lực của vô minh. Mà sở dĩ mình kêu trí huệ, kêu sáng là không phải quán ánh sáng, mà là quán cái chân lý chân thực của thế gian, mà Đức Phật thường nói nó là vô thường, biến hoại. Cái dòng sinh tử luân hồi, cái kiếp sống của mình á, nó có cái vui, nó có những cái tốt đẹp, nó có những cái mình rất thích trong đó. Nhưng cái bản chất thật của nó đó là vô thường, biến hoại. Và nếu mà mình nhìn nó được cái bản chất thật của nó thì mình mới thắng được nó. Nếu mình chỉ quán ánh sáng để cho mắt của mình nó phát hào quang ra, rồi mắt sáng lên, mà mình không thấy cuộc đời là vô thường á, thì mình lại càng chìm ở trong cái tham ái vô minh nó mạnh hơn nữa. Thấy ra cái người tu mà không quán đúng pháp thì chỉ muốn làm đạo sư và muốn có nhiều người ta cung kính lạy mình, tôn thờ mình, rồi đập bè đập đảng, chứ không có nghĩ đến chuyện giải thoát, nghĩ làm giáo chủ. Cho nên vì vậy phải quán thẳng vô trong cái sự sống của mình, cái thân của mình và cái đời sống đang có mặt này. Vì vậy cái pháp quán của Đức Phật nó cũng rất ư là gay go, bởi vì nó đi ngược thẳng lại với cái dòng vô minh và khát ái. Nhưng mà để đi đến cái chỗ giải thoát thì cái người nào mà thành tựu được cái đó thì đến cái lúc lâm chung, tất cả cái nghiệp mình không tạo tác nữa, bởi vì mình đã lìa cái, những cái tạo tác nó được ở trong cái hoàn cảnh gia đình, xã hội, ta người. Bây giờ mình bỏ hết những cái đó và mình đã ở trong một cái kỷ luật, không bước ra khỏi cái kỷ luật đó. Cho nên cho đến cuối đời của mình, cái nghiệp trong đời này không có mặt nữa. Mình lại phá cái vô minh với tham ái, cho nên cái dòng mà sinh tử luân hồi không tận nữa, nó không có tiếp tục được nữa. Thì người đó xả cái thân này đi, xả cái báo thân này đi, không có cái gì, không có cái lực nào để kéo mình vào một sự tái sinh nữa. Mà lúc đó cái trạng thái mà an lạc của giải thoát đó, nó viên mãn, nó hiện ra. Nó là cái, mình nói theo một cái nghĩa kêu là niết bàn tịch diệt. Thông thường người ta khó hiểu lắm, người ta cảm thấy như không có nữa thì là hư vô trống không. Nhưng nếu mà mình nhìn theo cách diễn tả của Đại Thừa thì nó chính là một cái nguồn lực trong sáng không cùng tận, và nó an lạc không cùng tận, và nó nghĩa là cái gì gọi là tất cả cái khổ đau nó không có mặt ở đó, và nó là cái nền tảng, nó là cái căn bản, cái là gọi là bản thể của tất cả các sự hiện hữu, nhưng nó không bị rơi vào những trường hợp của khát ái vô minh và nghiệp, nó không chịu nhân quả và nó không bị khổ đau. Thì đối với lại cái ý nghĩa thoát khổ, Đức Phật đưa cái pháp đó ra, cái thoát khổ nó cũng nằm ở cái chỗ bằng cái lúc lâm chung, lúc chết. Cái tái sinh, cái nguy hiểm nó cũng nằm ở cái chỗ lúc chết. Mình trong đời sống này mình giàu có, mình rất là an, nhưng vào lúc chết là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh nó đều mở ra với mình, nó đều lôi kéo mình, lúc đó không thể an được. Và cái người tu đạo trong lúc này sống một đời sống khất thực, trời lạnh, trời nóng, đói rét, nhiều khi đi khất thực không được, chịu đói, ăn cái gì lắm lúc người ta cúng thí một cách cung kính thì được hưởng, lắm lúc người ta cho mình theo cái lối bố thí thì mình phải chịu. Sống như vậy không nhà không cửa không gì hết, người ta nhìn mình là khổ, nhưng đến cái lúc mà mình chết đó, phần thưởng nó đến không thể diễn tả được. Cái tức là cái quả báo của mình, quả báo thoát ly của sinh tử luân hồi. Thì đối với những cái vị như vậy hoàn mãn được cái cách tu đó, Đức Phật kêu là A-la-hán. A-la-hán vô sinh, không còn sinh tử nữa. Nghĩa nó không phải là hư vô, hư không, mà nghĩa của nó là không còn một khổ đau nào nữa. Đó là cứu cánh của tất cả các tâm thức của hữu tình đều mong có được một cái thoát khổ. Bây giờ đến không có một cái khổ nào dính đến mình nữa. Thì cái vị đó được gọi là nhập Niết Bàn. Và Đức Phật nói mình đừng có tìm hiểu nghĩa của Niết Bàn, mình sẽ hiểu lầm. Muốn Niết Bàn nó như là cái câu thường nói nước nóng hay nước lạnh, mình muốn biết để làm gì, cứ uống vào đi thì tự biết. Niết Bàn là để chứng, để mình chứng, không phải để hiểu biết. Hiểu biết là sẽ nghi ngờ, không thể hiểu được. Tại vì cứ nói mình, cái tâm của mình nó đang còn cái khát ái, cái vô minh, nó luôn luôn nó đòi có, đòi hỏi mình phải có. Bây giờ nói đến trạng thái sung sướng mà lại là không có, thì tự nhiên nó sẽ nghi ngờ, nó sẽ sợ. Cho nên cái đó cứ nghe pháp rồi tu tập rồi chứng. Thì như vậy đó là một cái cách cho mình thấy cái sinh tử của người tu đạo. Bây giờ nó lại có một cái pháp nữa của Đức Phật, chúng ta vẫn thường nói là pháp của Bồ Tát Đại Thừa. Bồ Tát có thể chứng được Niết Bàn, có thể thoát khỏi sinh tử, nhưng Bồ Tát vẫn tiếp tục đi vào sinh tử, bởi vì không, cái tâm nguyện không có thể nào bỏ được chúng sinh khi mà chúng sinh chưa có giải thoát. Thì do cái tâm nguyện đó cho nên cái tái sinh của Bồ Tát nó như thế nào? Thì chắc chắn là không bỏ chúng sinh thì phải còn sinh thôi. Như vậy chắc chắn phải còn sinh. Nhưng mà cái sinh của Bồ Tát này nó thông thường người ta nói dễ hiểu, nó là nguyện chứ không phải nghiệp. Tức là Bồ Tát thuận theo cái dòng tham ái vô minh của chúng sinh, Bồ Tát phá cái vô minh, phá cái tham ái đó, nhưng mà chỉ nương theo chúng sinh chứ tự chính mình không có. Nương theo chúng sinh mà cái tâm căn bản của vị Bồ Tát là nương theo tất cả chúng sinh. Thế cho nên có thể nói là cái sự mà sinh ra đời của Bồ Tát đó, nó cũng không cùng tận như là cái kiếp sống luân hồi của chúng sinh đó. Nhưng mà cũng có một điều là phần vô minh với khát ái của Bồ Tát nó không có, mà chỉ nương theo cái của người ta thôi. Nương theo cái đó thì tất cả chúng sinh, nhưng mà chúng sinh sẽ gặp gỡ Bồ Tát theo cái duyên của mình. Một khi Bồ Tát phát cái tâm vì tất cả chúng sinh thì là Bồ Tát có duyên với tất cả chúng sinh. Nhưng ngược lại, muốn gặp gỡ nhau thì hai bên đều phải có duyên với nhau. Thành ra chúng sinh muốn có duyên với Bồ Tát, muốn gặp Bồ Tát thì phải có duyên với Bồ Tát. Vì lý lẽ đó mà cái vấn đề mà cái tái sinh của Bồ Tát nó phức tạp lắm. Mà đôi khi chúng ta cũng có thể nói là nó bất khả tư nghị, khó hiểu. Mà lắm lúc không nên tìm hiểu quá, nó đi vượt quá cái khả năng hiểu biết của mình. À, nó dễ gây ra những cái mù mịt, mơ hồ và nghi ngờ. Chẳng hạn như mình chỉ nghe qua như vậy thì mình cứ thấy theo cái lý ấy, thì khi mà Bồ Tát ấy, tái sinh thì cái hiện đời này của Bồ Tát ấy, nó đã là từ cái nguyện mà ra. Bây giờ mình nói ngày Quan Âm chẳng hạn, ngày Quan Âm ấy, theo một chúng sinh này thì ngài Quan Âm có thể mang thân nam, theo một chúng sinh khác ngài Quan Âm có thể hiện thân nữ, tùy cái nhân duyên của cái người đó. Theo một chúng sinh nào đó ngài Quan Âm có thể mang thân một tu sĩ, theo một chúng sinh khác nữa ngài có thể mang thân một cư sĩ. Nó tùy duyên như vậy mà hiện thân ra. Thế tức là một khi mà Bồ Tát đi tái sinh là Bồ Tát thâm nhập vào cả 6 cái cánh cửa của luân hồi, tại vì Bồ Tát có duyên cả 6 loài chúng sinh. Như vậy Bồ Tát phát cái tâm nguyện cứu độ tất cả 6 loài này. Thế cho nên một chúng sinh ở dưới địa ngục mà có duyên với Quan Âm Bồ Tát thì có thể gặp Quan Âm Bồ Tát dưới địa ngục. Mà một chúng sinh mà có duyên với Quan Âm Bồ Tát mà sinh là cõi người thì sẽ gặp Quan Thế Âm Bồ Tát qua thân người. Một chúng sinh làm con người nhưng mà có duyên với Quan Thế Âm Bồ Tát qua cái sự thờ phụng ngài, qua một cái thờ phụng ngài một cách rất tin tưởng, như một bậc thần linh tối cao ấy, thì kiếp sau mình có thể gặp ngài như mà một cái vị giáo chủ nào đó. Hoặc mình gặp ngài như là khi mà mình niệm ấy, thì mình có thể gặp những cái linh ứng. Và khi mà trong những cái giấc ngủ của mình ấy, thì mình có thể cảm mộng thấy ngài Quan Âm. Vậy thì nó tùy theo cái duyên của chúng sinh đó, cái tâm tư, cái tâm trạng của chúng sinh. Thì mình thấy là Bồ Tát mà người ta tái sinh, người ta chỉ đi một nẻo và người ta chỉ mang một thân. A-la-hán không có tái sinh nữa. Nhưng còn Bồ Tát mà tái sinh á, mà mình nói đây là Bồ Tát tiêu chuẩn, Bồ Tát đúng nghĩa cái chữ Bồ Tát là ngài Văn Thù, ngài Phổ Hiền, ngài Quan Âm. Bồ Tát tái sinh là Bồ Tát tái sinh một cái cách đúng nghĩa nhất của tái sinh. Một lúc Bồ Tát tái sinh vào tất cả các cõi luân hồi. Một lúc Bồ Tát mang tất cả các thân của các cõi luân hồi. Cho nên đó là cái mà đôi khi nó vượt quá cái tâm tưởng suy nghĩ của mình. Và cho đến khi mà mình muốn xác nhận rằng là mình quen cái thói mình chỉ có một thân thôi, một tâm một thân đó, mình muốn xác nhận là Quan Thế Âm Bồ Tát đó, thân tướng như thế nào, thì cái điều đó không có. Bồ Tát có vô lượng thân tướng, cho nên đôi khi nó chỉ có thể hiện ra bằng một cái hình tướng biểu tượng như ngàn tay ngàn mắt chẳng hạn. Chính vì vậy mà lắm lúc chúng ta hiểu, chúng ta bảo như thần linh thần thoại mà nhìn nó lạ lùng không giống con người. Nhưng mà chẳng qua nó từ cái nguyên lý như vậy. Thế cho nên cái tái sinh của một Bồ Tát là nó bất khả tư nghị. Nghiệp lực của chúng sinh hiện ra vô lượng vô biên thế giới chúng sinh, vô lượng vô biên loài, thì Bồ Tát cũng ứng theo đó mà hiện ra vô lượng vô biên thần trong vô lượng vô biên cảnh giới. Vì vậy mà chúng ta hiểu cái nguyên lý này mà không nghi ấy, thì cái lòng tin của cái người đó sẽ tin chắc chắn là luôn luôn bên cạnh mình có Quan Thế Âm Bồ Tát. Thành ra chính vì vậy mà mình hiểu cái nguyên tắc của Đại Thừa Bồ Tát sinh là như vậy. Thì sinh như thế với cái tâm nguyện rộng lượng bao la cứu độ như vậy, nó quá cao cả đối với mình. Thì bây giờ mình còn cái sinh nào nữa không? Còn cái tái sinh nào nữa không? Bây giờ nó còn cái tái sinh cuối cùng là của chúng ta. Tức là mình là người phàm, chắc chắn là mình sẽ đi tái sinh. mình không có thể như A-la-hán, mình cũng không phải là Bồ-Tát Quan Âm. Bây giờ mình đi tái sinh, sáu cửa mở ra, mình mở, mình khác với những người phàm khác, mình có duyên với đạo. Bồ-Tát muốn cứu độ mình có duyên với đạo, mình có thể được cứu độ. Phật muốn cứu độ mình có duyên với Phật, mình muốn được cứu độ, nhưng mà mình chưa có khả năng như Quan Thế Âm Bồ Tát để tự mình không có tham ái vô minh, tự mình không tạo nghiệp mà chỉ thuận theo nghiệp chúng sinh mà hiện thân, mà chính mình có tham ái, chính mình có vô minh, chính mình có tạo nghiệp giống như những người khác, giống như những người phàm khác không có duyên với đạo. Nhưng bây giờ đạo giúp mình chỗ nào thì giờ nó mới đến cái tái sinh của mình. Thì cái tái sinh của mình như vậy thì kỳ trước mình cũng nghe nó lắm, lúc Phật Bồ Tát luôn luôn kéo giữ mình, không cho trước tiên hết là rơi vào tam ác đạo, ở địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Thứ hai, sinh vào cõi người hay cõi trời. Thì cõi trời mình không nói, Bồ Tát có thể hiện thân ở cõi trời một cái cách chân thật, nhưng ở cái cõi con người này là phải dùng phương tiện rất nhiều. Nếu mình có duyên với đạo đó, thì Bồ Tát sẽ phải phương tiện cách nào để cho mình đừng có khổ quá, mình đừng có hưởng quá. Khổ quá cũng dễ mất đạo, mà hưởng quá cũng dễ mất đạo. Cho nên mình cứ kiểu mà tôi thì chết thì không đến nỗi chết, mà sống thì cũng chưa được thỏa mãn lắm, thì mình mới dễ tu đạo. Chứ mình mà giàu có quá, cái sự giàu có nó chiếm hết tất cả tâm hồn của mình, lẫn thể xác của mình rồi. Mình mà khổ quá, cái khổ đó nó làm cho mình đôi khi thối thất tất cả các thiện căn. Cho nên thông thường cái người mà cái chung chung á, là dễ có duyên với đạo hơn hết. Cho nên lắm lúc có thể là nếu đời trước mình tạo những cái nghiệp nhân rất giàu có, nhưng cái duyên đạo của mình nó mạnh á, thì Bồ Tát trong cái lúc mình đi tái sinh á, nó sẽ có cái năng lực hỗ trợ của Bồ Tát á, của Phật đạo pháp của Bồ Tát, của Phật á, giúp cho mình sinh ra không có hưởng cái phước trong đời trước nhiều. Cũng như ông bố cũng là tỷ phú, nhưng mà ông thấy cái thằng con nó quậy, nó ngoan quá, thành ra ông mới gửi hết cái tiền gia sản vào nhà băng, cũng giao một tháng cho nó chừng 1.000-2.000 thôi, nó đủ sống chui tiêu, không bao giờ cho nó được lấy nhiều hết. Thì nó cũng như vậy, cái lực của cứu giúp của Phật Bồ Tát là như vậy. Thế thì giờ nó mới trong cái đạo, nói về cái phương diện mà những người đi tái sinh như vậy, thì cái căn bản của mình khi mình quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, thì trong cái câu quy nói là quy Phật không có đọa vào địa ngục, quy Pháp là khỏi có đọa vào ngạ quỷ, quy Tăng khỏi có sinh vào súc sinh. Tức là căn bản mà đạo giúp cho mình, mình có duyên với đạo qua quy á, mà mình không có bị đọa vào tam ác đạo. Nhưng mình chưa có đủ sức thành A-la-hán, cũng chưa có đủ cái tâm nguyện của Bồ-Tát, mình vẫn là phàm, phàm có duyên với đạo. Thế cho nên cái lực cứ giúp cho mình ở trong một cái hoàn cảnh như thế nào để có thể tiếp tục gặp đạo và tu tập tiếp nữa trong những đời sau của mình, thì đó là cái ý nghĩa giúp của đạo. Thành ra mình vẫn đi vào tái sinh, và lắm lúc mình có những cái nghiệp nào đó của mình, nghiệp ác của đó, mình cũng vẫn phải chịu trả. Để chi vậy? Để cho nó ra, cho nó hết đi. Muốn cái đạo nó vào, thâm nhập vào trong tâm của mình, mà trong tâm đó nó quá, nó có những cái chủng tử ác á, thì nó, cái đạo nó bị dội ra. Cho nên đôi khi mình phải trả quả. Lấy thí dụ vậy, mình lấy thí dụ cho mình thấy. Đáng lẽ cái thân thể mình rất khỏe mạnh, mình có một cái nghiệp, nghiệp đó nó nằm trong thân mình. Nghiệp đó dĩ nhiên là cái nghiệp nó chống lại với lại đạo. Thế cho nên thân khỏe là mình đi chơi, mình cũng hâm mộ đạo, mình cũng thích lên chùa, nhưng mà tự nhiên khỏe là đi chơi. Vì vậy cho nên cái nghiệp nó phải ra. Khi cái nghiệp nó ra, nó thành bệnh. Thành bệnh rồi á, thì mình bắt đầu để tâm vào đạo. Đó tức là mình thấy đại khái vậy. Nên cái người mà cầu đạo á, mà cứ cầu mình khỏe mạnh, đừng có bị gì hết, được như ý á, là cái người đó cầu sai, người đó chưa hiểu đạo. Và thông thường á, thì người nào mà càng có duyên với đạo á, thì càng cầu càng không có được như ý. Người nào mà chưa có duyên với đạo mà cầu á, là được như ý. Mà càng có duyên á, cầu càng được. Tại vì cái lực của đạo á, nó bảo vệ cho mình. Mình mà được như ý á, là nó có rất nhiều cái nguy hiểm. Những cái nghiệp dữ của mình á, trong đời trước á, nó sẽ có cơ hội nó ra. Nó phát sinh, mình sẽ bị những cái khổ đau ghê lắm. Thành ra chính vì vậy á, nó không có được như ý. Cái không được như ý nó là cái là những cái nghiệp nó phát ra một cách từ từ, coi như mình trả từ từ. Mình có thể bị một cái nghiệp gọi là sát nghiệp, mà con cái hư hỏng, thì giờ đó mình biết khỏi cái đó, mà mình chỉ bị nó ra từ từ, là chỉ bị cái thân thể mình á, nó cứ có bệnh. Mà nhờ như vậy mà mình lại nghĩ đến cái tu nhiều. Thì đó là mình nói cách đại khái cái sự sinh tử, cái đời sống sinh tử của một người Phật tử phàm. Nhưng một khi mà mình có cái pháp của tịnh độ, thì bây giờ đó cái nghĩa sinh tử của mình nó lại khác biệt nữa. Tức là vào cái lúc mình đi sinh như vậy, mình có cái lòng tin vào cõi cực lạc, có cái tâm nguyện sinh về cực lạc, và có cái sự thực hành niệm Phật, thì vào lúc lâm chung Phật sẽ tiếp dẫn mình. Thế thì cái nguyên tắc này nó như thế nào? Tại vì đối với lại những cái vị mà người ta tin theo pháp của A-la-hán Thanh Văn đó, thì người ta nói nếu không nhập Niết Bàn thì chỉ đi vào luân hồi sinh tử. Theo cái pháp của Bồ Tát đó, thì mình á phải vào ở trong sáu cõi luân hồi tu luyện, tu tập mà những công đức vì người, vì chúng sinh đó, những công đức trí huệ để mà vì người đó, rồi mình đủ cái công đức nó đến mức độ nào đó, mình mới có thể sinh về cực lạc, sinh về tịnh độ được. Tịnh độ là cõi của Phật, nơi đó phải toàn là những cái bậc mà họ trí huệ rất cao, công đức rất mạnh. Mình là người phàm sao sinh về đó được? Đối với những Phật tử mà còn là phàm mà không có tin tịnh độ, thì họ bảo mà mình cũng phải tái sinh như họ, cũng phải học đạo từ từ như họ chứ. Bây giờ cái pháp của tịnh độ cực lạc á, là ngay cái lúc lâm chung quyết định là dứt khoát thoát khỏi cái luân hồi sinh tử, thâm nhập vào trong cảnh giới của Phật. Thì chính vì vậy mà chúng ta thấy bây giờ đó mình mới phải nói là cái ý nghĩa sinh là vậy. Cái ý nghĩa sinh thì nó phối hợp bởi, nãy mình nghe sinh bình thường nó phối hợp với cái dòng tham ái, dòng vô minh, cái năng lực đó và cái nghiệp của mình. Bây giờ mình nhìn là một cái người tu tịnh độ, một cái người tin tịnh độ, cái lòng, cái sự tu hành tin tưởng tịnh độ, thì phải nói là Phật pháp cũng nói không phải là cái người niệm Phật tin Phật thì cái người đó không có khát ái với vô minh. Cái dòng khát ái vô minh đó mình đâu có dùng cái pháp nào để phá nó. Từ đấy cái tu tập của mình là chỉ nghĩ đến Phật với tịnh độ. Cho nên chính vì vậy bảo mình không luân hồi sinh tử đâu có thể được. Có thể nói là mình sẽ sinh ra đời sau mình sẽ là một vị pháp sư mà có một ngôi chùa rất lớn, có tượng Phật rất trang nghiêm. Bởi vì ở cái kiếp trước của mình niệm Phật nhiều, chứ làm sao mà niệm Phật mà lại thoát ly sinh tử dễ dàng. Các vị tu theo Bồ Tát nói là làm sao mà chỉ niệm Phật mà lại sinh vào cõi Phật được, trong khi bao nhiêu những công đức của lục độ ba la mật, từ bi bố thí, nhẫn nhục, trì giới tinh tiến, thiền định trí huệ mình không có làm gì hết. Thì vậy mà chúng ta thấy là thực sự ra nhìn theo nhân quả, nhìn theo nguyên lý của nghiệp thì làm sao mà mình sinh cõi Phật được. Nhưng mà các kinh của Tịnh Độ nói mình sinh cõi Phật đó là do cái tâm nguyện của Phật A Di Đà, mà mình sinh được là do sự tiếp dẫn của Phật A Di Đà. Hay là cái lực đi sinh á, lực đó là lực của Phật. Cái lực Phật đó, dĩ nhiên thành Phật là cái lực nó chiến thắng được cái lực của vô minh và khát ái. Cho nên mình nương theo lực của Phật mà mình vượt qua được cái dòng vô minh, cái khát ái đó. Mà vượt qua được dòng đó rồi ấy, thì cái dòng nghiệp lực của mình á, cái trợ phụ trợ cái nghiệp lực của mình á, là cái nghiệp nào? Mình tin Phật, mình niệm Phật, mình tưởng nhớ đến Phật, mình nguyện sinh cực lạc. Đó là nghiệp của mình. Nghiệp của mình là nghiệp sinh cực lạc. Thế cho nên nó phối hợp với cái lực của Phật mà mình thoát khỏi luân hồi sinh tử, mà sinh về cõi Phật. Cho nên khi nói đến cực lạc thì mình không có nói đến cái nguyên lý tự lực nữa. Tất cả những nguyên lý bây giờ mình nghe đó là nó tự nơi con người của mình, tự mình có được cái lực trí huệ đoạt đi cái dòng sinh tử, tự mình có được cái lực bồ đề tâm nó thâm nhập vào trong các cõi luân hồi để lợi ích chúng sinh, và tự mình mang cái nghiệp vào địa ngục, tự mình mang những cái nghiệp sinh cõi trời cõi người. Nhưng giờ đây nó không phải là cái nguyên tắc đó nữa. Nguyên tắc sinh cực lạc ở đây là nguyên tắc của tha lực phối hợp với lại tự lực. Tự lực của mình chỉ là tạo nghiệp, tạo cái nghiệp tịnh độ. Mình không hề tạo ra một cái năng lực phá vô minh và tham ái. Vô minh và tham ái bị phá tan và bị chặn đứng là do cái lực của Phật A Di Đà. Thành ra chính vì vậy á, mà cái vấn đề mà vãng sinh nó là một sự đương nhiên. Bây giờ mình chỉ còn nói đề là tha lực nó ảnh hưởng với nhau được hay không, hay là mình là mình thôi, không ai làm gì được cho mình, thì điều này phi lý. Phi lý đối với lại cái nguyên chân lý. Chân lý của Đạo Phật là chân lý duyên khởi. Tất cả các pháp nó khởi lên nó phải dựa vào duyên. Mình là mình, không phải là cha mẹ, nhưng phải có cha mẹ mới có mình. Mình là mình, không phải đồ ăn thức uống, nhưng phải có đồ ăn thức uống thì mình mới sống còn. Đấy ra mình là riêng mình, nhưng hoàn toàn cái mình nó muốn có mặt, nó muốn khởi lên, nó phải mượn vào duyên. Duyên là những cái gì khác với mình, kêu là tha. Cho nên chính vậy đó, một con người sinh ra đời mà tại sao không làm ăn gì hết mà giàu có? Bởi vì sinh vào nhà giàu, hưởng cái gia tài đó. Thành ra tất cả những cái sự việc nó xảy ra xung quanh mình ấy, nó phản ảnh lấy cái chân lý, cái chân lý duyên khởi. Cho nên đã là duyên khởi ấy, thì tại sao mà Phật lực không giúp mình được? Và nếu mà mình ở trong cái nguyên lý đó mà mình phát triển một cái pháp, tức là một cái ý nghĩa, một cái nguyên tắc nó phù hợp với cái nguyên lý duyên khởi, đó là mình phát triển đến cái lòng tin, thì tự nhiên cái tha lực á, nó hoạt động và tích cực và viên mãn để trong cái sự giúp đỡ mình. Cũng như một khi một cái người mà người ta rất là giỏi, người ta dẫn đường mình ra khỏi khu rừng, mà nếu mình tin người đó 100% á, thì người đó làm việc rất là hay và rất là viên mãn. Còn mình cứ nghi ngờ đi, nát bảo ông đi đúng đường không, do tôi thấy ông đi nó có vẻ như là ông muốn dẫn tôi đến đâu để ông bóc lột gì tôi, mình cứ nghi như vậy hoài á, thì cái điều đó chịu thua. Cái người đó người ta giỏi mấy giỏi, người ta cũng dẫn mình được. Tức là mình vi phạm vào cái nguyên lý duyên khởi, mình không đủ những yếu tố để cho nó khởi lên cái pháp thoát ly. Nếu mình muốn đủ Phật á, đủ sức để thoát ly khỏi luân hồi, mà mình muốn nương vào đó thì mình phải tin. Tin nó là một yếu tố, nó là một cái pháp làm cho cái sự thoát của mình ấy, được thực hiện, được có kết quả tốt đẹp. Trong cái nguyên lý về tha lực, chính vì lẽ đó mà cái pháp môn tịnh độ này nó căn bản nó là tin. Thành ra trong cái lúc mà mình tu tập ấy, thì phải nói là mình phải tin. Cái nghiệp tu của mình ấy, cái nghiệp tu của mình ấy, là cái nghiệp tin. Tại vì tín nó còn là căn bản. Thì rồi mình mới nghe theo cái làm cái gì. Nhưng cái tín nó là cái nền tảng ở dưới. Và theo như trong kinh A-di-đà nó, thì cái lực thứ hai là cái nguyện lực. Tại vì tin Phật A-di-đà không có nghĩa là vãng sinh. Muốn vãng sinh á, phải có cái nguyện sinh về cực lạc. Nếu mà mình không muốn vãng sinh, mình bảo chứ con thương chúng sinh ở cái cõi này, con muốn đời sau ra đời cứu độ họ, có thể giúp đỡ cho họ, hay mình nói một cái cách trực tiếp và cho nó dễ hiểu, con thương cái bà mẹ của con, hay là người mẹ nó, con thương đứa con của con, con muốn trong đời sau của con đó, con có một cái năng lực, con có thể giúp cho đứa con của con đó, nó vào đạo được, mà trong đời này con làm không được, thì Đức Phật A-di-đà sẽ nói mình vào được, không có gì khó hết. Mình vẫn tiếp tục niệm Phật, tin Phật, và đến lúc lâm chung của mình á, mình không có sinh về cực lạc, và mình vẫn sinh trở lại con người, tìm lại cái đứa con nhỏ đó mà giúp cho nó vào đạo. Phật A-di-đà giúp con người không phải chỉ trên cái ý nghĩa vãng sinh, mà Phật A-di-đà giúp cho con người thành tựu tất cả những cái tâm nguyện đạo của mình. Thế cho nên nếu mình muốn vãng sinh, mình phải có thêm cái nguyện vãng sinh nữa. Thành ra chính vì vậy mà trong kinh A-di-đà mới nói, mới kết luận, cái đoạn kết luận mới nói ai mà đã có tin rồi thì phải phát nguyện. Cái lý do mà tại sao mà Đức Phật nói về phát nguyện là bởi vì sinh về cực lạc thế giới thì coi như mình thành tựu tất cả cái pháp của Phật, coi như nó đủ yếu tố, đủ điều kiện. Còn nếu mình tùy ý mình muốn tiếp tục tu Bồ Tát Đạo ở cái cõi này thì nó còn lâu dài, mình còn phải tu tập lâu dài. Và cái sự nương tựa của mình vào Phật A-di-đà hay vào các những vị Phật trong tương lai á, nó vẫn tiếp tục là một cái sự nương tựa kèm theo với lại cái đời sống trong cái cõi luân hồi. Còn sinh về cực lạc á, là hoàn toàn là mình ở trong thế giới của Pháp, ở ngay bên cạnh Pháp chủ, tức là Phật A-di-đà. Thế cho nên cái sự chứng đắc đạo của mình á, nó là một cái kết quả đương nhiên. Vì thế cho nên khi đã nói Đức Phật, mà nếu chỉ nói để cho người ta nghe Phật A-di-đà để rồi người ta tiếp tục ở cõi này tu tập Bồ Tát Đạo á, thì không cần phải nói Phật A-di-đà, nói Phật Di Lặc cũng được, nói Quan Thế Âm Bồ Tát cũng được, nói các vị Phật khác cũng đều được. Nhưng mà một khi đã nói cực lạc, nói Phật A-di-đà thì nó có một cái lợi nhất cho mình, đó là cái lợi vãng sinh. Cho nên nếu mà đã tiếp thu cái pháp tịnh độ cực lạc á, mà không nguyện vãng sinh á, thì mình bị mất lợi. Dù mình vẫn được Phật A-di-đà gia hộ cho mình thành tựu cái tâm nguyện mình trong cái đời sống này, nhưng nó bị mất lợi. Cho nên trong kinh A-di-đà khi mà Phật nói là chúng sinh nào mà nghe nói về Phật A-di-đà rồi chấp trì danh hiệu từ 1 cho đến 7 ngày nhất tâm bất loạn, người đó vào lúc lâm chung á, thì A-di-đà Phật với chư đánh chúng hiện ra trước mặt và người đó được sinh. Rồi Đức Phật kết luận là ta thấy cái lợi ấy cho nên ta mới nói về cái điều này. Cái lợi là cái chỗ lợi được vãng sinh. Cho nên vào trong kinh A-di-đà đến tịnh độ mà để mất cái lợi vãng sinh á, thì coi như thực sự ra cái pháp môn này á, nó cũng chỉ là một trong vô lượng pháp môn khác, cũng chỉ là sự gia hộ của Phật và Bồ Tát thôi. Cho nên mình phải nhớ điều đó. Vì thế cho nên cái người mà có cái lòng tin một cách tuyệt đối và phát cái tâm nguyện, thì cái người đó vào lúc lâm chung Phật A-di-đà sẽ tiếp dẫn. Mình có cái lực của Phật, có cái nghiệp tu tịnh độ của mình là tín và nguyện. Bây giờ đây á, mình lại có một cái cơ duyên cuối cùng mà kỳ trước mình đã nghe là vào lúc lâm chung Phật hiện ra trước mình, thì cái điều này nó chắc chắn là 100% là mình phải vãng sinh. Thành ra nếu mà tín với nguyện mà vào lúc lâm chung á, mà không có Phật á, thì ít ra mình cũng được đến 90% trở lên là vãng sinh. Mà còn có Phật nữa thì chắc chắn, có Phật là nó như là 100%. Thành ra chính vì vậy á, mà mình biết là những cái điều nói ở trong kinh này nó lập thành ra cái lòng tin, cái sự tu tập tự độ. Thì bây giờ mình nói đến cõi Phật, nó là sự vãng sinh, bây giờ nói đến cõi Phật. Thì hôm trước mình có nghe nói, mình mà nói đến một thế giới thì trong đạo Phật nói nó là thế giới của hữu tình, chứ không phải là nói thế giới vật chất vô tình. Rồi con người ta và các loài nó từ đâu nó tới nơi cái chỗ đó, cũng như quả địa cầu này nó nằm, nó không có ai hết, nó nằm như một cái vật thiên nhiên như vậy thôi, vô tình cảm. Rồi con người tới sống với nó không có, mà đối với đạo Phật y báo với chính báo nó phải tương ứng với nhau. Hữu tình không thể hiện hữu được, cũng như con cá nó mà lên trên bờ là nó phải bỏ cái thân mạng nó thôi. Con cá nó có cái thân là như cá là chính báo, nó có cái nước, cái thế giới của nước là y báo, nó mới có thể sống còn, nó mới hiện hữu ra như con cá được. Cho nên một khi đã có hữu tình là phải có cái thế giới của thế giới đó, và cái thân đó nó được chiêu cảm bởi cái nghiệp nhân. Thì thế giới là gì? Thì trong đạo Phật nói thế giới, đạo Phật nói theo cái ý nghĩa của tâm thức. Cái nghiệp nhân nó cũng xuất phát, cái nghiệp của mình nó cũng xuất phát từ trong tâm mà ra. Cho nên khi chúng ta học về Phật pháp, định nghĩa nghiệp tức là tư, tư là suy xét tính toán phải làm cái gì. Nghiệp chính là tư. Còn thân nghiệp với khẩu nghiệp chỉ là công cụ của tư. Mình muốn lấy một ăn cắp cái vật gì, cái ý muốn, cái suy tư đó nó là nghiệp. Cái tay chân của mình mới làm theo gọi là thân nghiệp, miệng mình mới nói dối người ta gọi là ngữ nghiệp, khẩu nghiệp. Mà nghiệp chính yếu nó là suy xét bên trong. Thì giờ từ nghiệp như vậy mà nó ra các loài khác nhau, nó thành các thế giới, nó thành y báo, chính báo. Thì đạo Phật nói là nó đều từ tâm mà ra hết, từ cõi trời xuống đến địa ngục. Mà tâm các loài như vậy á, thì nó chiêu cảm cùng nghiệp với nhau, nó chiêu cảm với nhau, rồi nó thu hút với nhau về một chỗ, và nó làm cái chỗ đó, đó trở thành một thế giới. Có cái y báo, có cái chính báo, có những cái thân thể của các loài và có cái thế giới của các loài đó. Đó là mình nói theo đạo Phật. Bây giờ một vị Phật là gì? Nói một thế giới, thường thường là nói thế giới của một vị Phật. Thì một thế giới của một vị Phật là một cái vị mà khám phá tất cả, thấu đáo hết tất cả cái khối tâm thức của mình. Tâm thức nó có bao nhiêu cái tính chất hiểu biết, nó bao nhiêu có cái tính chất về tình cảm, khát ái, nó có bao nhiêu cái tính chất về sân hận, và nó có bao nhiêu tất cả những cái đó, cho đến tất cả những cái trạng thái mà tối sân hận, đến nó giết người cướp của một cách tàn bạo, cho đến những cái trạng thái mà nó rất yên tĩnh, tĩnh lặng ở trong, đều ở trong cái hoạt động của tâm, tức là cái ý nghiệp. Thì một cái vị giác ngộ là một cái vị thấu hết tất cả. Khi cái vị đó mà thấu đáo hết tất cả những cái nghiệp nhân trên trong và thấy rõ được những cái nghiệp nhân nó hiệu quả nó như thế nào, thì cái vị đó là cái vị mà gọi là nghĩa là kiểm soát hết tất cả, và có thể nghĩa là gọi là khảo cứu và nhận xét biết rõ hết tất cả toàn thể những cái hoạt động của tâm thức mà nó thành ra các thế giới muôn loài bên ngoài. Muốn như vậy vì nó phải giác ngộ, phải vượt qua hết tất cả. Tại vì đôi khi ấy, cái tâm trí của mình á, ví dụ như một người người ta đi ăn xin, người ta lười biếng, người ta chỉ biết ăn xin. Nhưng mà người đó tại sao người ta như vậy? Người ta nghĩ ăn xin thì có tiền, có tiền thì có sống, người ta có nghĩ. Nhưng mà bây giờ mình nghĩ sâu hơn, mình nghĩ cao hơn, mình bảo mà cứ đi ăn xin như vậy, bữa đói bữa no mà đôi khi còn bị người ta coi thường, tại sao mình cũng đi học hành, mình đi học hành đi rồi mình có sự nghiệp rồi mình tự sống lấy, ai coi thường mình được. Mình cũng có ăn có mặc một cái cách mà chính đáng hơn, không bị ai coi thường khinh bỉ. Thì như vậy đó, mình thấy rõ ràng cũng là một cái tâm mà nghĩ thấp, cảm giác thấp thì làm những cái việc thấp, nó thành ra một cái loài, một cái giới thấp. Nghĩ càng cao càng sâu thì tự nhiên nó càng có những cái giới khác, nó cao nó sâu, nó ở trên hơn. Nó đều từ tâm thức mà ra. Thế thì bây giờ đó, mình nói cho một cái người mà người ta cứ lười biếng đi ăn xin đó, mình nói mình bảo chứ tôi thấy anh có khả năng, anh cũng có cái đầu óc thông minh, nên đi học đi. Người ta không chịu. Vậy người ta không chịu. Mà đôi khi người ta không chịu bởi vì người ta không vượt qua khỏi được những cái suy nghĩ và những cái ham muốn của người ta. Thành ra muốn mà đi sâu cho đến tận cùng cái nguồn gốc của tâm thức á, mình phải vượt, mình phải có những cái tư duy á, đúng với chân lý, nó vượt qua được tất cả những cái ham muốn mà nó qua nhiều cái lớp như vậy. Đến mỗi một cái giai đoạn của trí khôn, nó có một cái ham muốn riêng tư của nó. Đối với đạo Phật, đến cái giai đoạn con người là con người rất là cao, nhưng con người có một cái ham muốn của con người, và nó giữ cái trí huệ của con người ở lại cái mức độ đó, không đi cao hơn nữa được. Tại vì nó đi cao hơn một nữa, con người phải bỏ cái thế gian này và đi vào trong rừng rậm tu những cái thiền định. Con người thấy nó khổ, con người chưa thấy một cái sướng cao hơn. Thế cho nên nó muốn vào đến cái chỗ tu tập đó, cái người nó phải vượt qua cái ham muốn của mình và suy xét thâm sâu hơn nữa. Suy xét thâm sâu hơn nữa vào đến những cảnh giới của thiền định, rồi lại ham muốn những cái an lạc của thiền định, dính lại ở trong đó. Cho nên nó vẫn không có giác ngộ. Cho nên muốn đến cái chỗ giác ngộ, nó phải vượt qua hết bằng đó cái tầng tâm thức, vượt hết bằng đó những cái ham muốn, thì nó mới vào đến cái giác ngộ. Mà khi mà một người vào đến giác ngộ đó, thì cái tâm giác ngộ của người đó, nó bao trùm tất cả tâm của muôn loài. Tâm của muôn loài nó không ra khỏi địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, nhân thiên, cõi sắc, cõi vô sắc. Cho nên tâm giác ngộ của một vị Phật bao trùm hết. Và từ cái tâm đó, nó là nhân, nó ra những cái hiện tướng của quả, nó kêu là thế giới. Cho nên một vị Phật, một thế giới của một vị Phật, nó bao trùm hết cả thế giới của muôn loài. Một cái nhìn của một vị Phật không bao giờ nó chỉ nhìn trong một khía cạnh này, một khía cạnh khác, hay là nó nhìn thấy một cái ý kiến khác với ý kiến của người cõi trời, người con người. Mà cái nhìn của Đức Phật bao giờ nó cũng trùm hết cả muôn loài, và nó thấy rõ hết nhân quả của muôn loài. Và vị Phật lại có cái tâm nguyện là cứu độ tất cả các loài. Cho nên cái tâm cá nhân của Phật đó, nó bị buông ra, và tâm của Phật nó thâm nhập vào tất cả muôn loài. Cho nên cái tâm giác đó, nó nằm khắp tất cả muôn loài trên cái phương diện y báo, chính báo, vô lượng. Vì vậy một cõi Phật đó, nó chứa vô lượng cõi của chúng sinh. Mà trong đạo Phật thường diễn tả một cái thế giới của chúng sinh đó, thì nó gồm có địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh ấy, nên cõi trời, cõi người. Và nó được liên hệ với nhau qua cái sự sắp xếp ở trong kinh điển đó. Thì đây chúng ta chưa nói đến cái đó, mình có thể có thì giờ mình nói tiếp tục cái đề tài của mình. Thì một cái thế giới như vậy á, thì tính á, là cho đến cái cõi trời thứ 6 thuộc về cõi dục, thì nó gọi là một tiểu thế giới. Bây giờ đó, cái năng lực á, năng lực mà thu nhiếp, thấy biết, thu nhiếp chúng sinh của Đức Phật á, nó mạnh quá khỏi cái tiểu thế giới đó. Thì 1000 lần cái tiểu thế giới đó, nó gọi là 1000 tiểu thế giới, 1000 thế giới. Rồi nó gọi là một tiểu thiên thế giới. Rồi 1000 lần cái tiểu thiên thế giới gọi là một trung thiên thế giới. Rồi lại 1000 lần cái trung thiên thế giới nữa, gọi là một đại thiên thế giới. Ở trong đạo Phật thường kêu là tam thiên đại thiên thế giới. Thì cái năng lực giác ngộ, cái năng lực đó, nó tỏa ra, nó bao trùm chúng sinh ấy, nó bao trùm đến 3.000 tam thiên đại thiên thế giới, chứ không phải chỉ một tiểu thế giới. Khi mà bao trùm 3.000 đại thiên thế giới là bao luôn cả cõi sắc và cõi vô sắc nữa, nó rộng lớn không cùng tận. Thì như vậy nó là một cái cõi Phật đó, nó có nghĩa là một cái tâm giác ngộ của một vị Phật, giác ngộ và nhiếp thọ hết tất cả chúng sinh, duy trì giữ lấy chúng sinh như vậy. Đó là một thế giới Phật, kêu là một Phật độ, một cõi Phật. Mà bây giờ trong kinh nói là mình muốn sinh về cực lạc thế giới thì mình phải đi về phương Tây, mà cách đây thập vạn ức cõi Phật, 10.000 tỷ cõi Phật. Mình phải vượt qua 10.000 tỷ cõi Phật. Mà một cõi Phật nó bao trùm tam thiên đại thiên thế giới. Mà mình muốn thấu hết cả một cõi Phật đó, là mình phải có sự giác ngộ như Đức Phật. Mà bây giờ 10.000 tỷ cõi Phật mà mình đòi băng qua được. Khi mà mình vào, khi mà đến cửa sự chết đó, mình đi vào cái chỗ sinh tử luân hồi đó, mình không vượt qua nổi cái nghiệp lực của mình nữa, cái tâm nghiệp lực của mình không vượt qua nổi nữa, chứ đừng nói mình phải sinh cõi người là mình phải sinh cõi người. Mình lúc đó mình muốn vượt qua khỏi cõi người để sinh cõi trời không có được. Mà bây giờ mình phải vượt qua khỏi 10.000 tỷ cõi Phật thì mới đến cực lạc thế giới. Thế thì cho nên cái sự vãng sinh này đối với cái vị những người học Bồ Tát Đạo, học theo pháp mà tự lực ấy, là không thể có được. Mình chưa vượt qua được một cõi Phật thôi, không thể có được. Thành ra chính vì vậy mà chúng ta mới hiểu như vậy để biết rằng là cái lực mà để vãng sinh nó là lực của Phật A Di Đà. Để cho khi mà mình tu tập á, thì mình hoàn toàn đặt hết tất cả lòng tin và tâm nguyện mình vào Phật A Di Đà, cực lạc thế giới. Và mình cũng hiểu một điều nữa là ở trong một cõi Phật thì nó có địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, nó đều thuộc về những chúng sinh mà chư Phật có cái tâm nguyện muốn nhiếp. Sự giác ngộ và cái tâm nguyện độ sinh á, nó làm cho cái tâm của Phật nó tỏa rộng và làm cho một cái lãnh vực giác ngộ của Phật đó, nó bao trùm tất cả các cõi như vậy. Mình biết rằng là ở trên cực lạc thế giới, do tâm nguyện của Phật A Di Đà, không có địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Thế cho nên thế giới của mình ở đây á, là nó thuộc về Thích Ca Mâu Ni Phật. Mình mà mất đi á, mình là cái một trong những hữu tình được Phật Thích Ca nhiếp độ. Nhưng mà mình mất đi, mình có thể đoạn địa ngục, dù mình là đệ tử của Phật Thích Ca. Nhưng nếu mình sinh về cực lạc thế giới thì không có cái chuyện đó. Cái cảnh giới ở cực lạc không phải như vậy. Thế cho nên chính vì vậy mà chúng ta thấy là trong kinh Phật đó, kinh nói về cực lạc á, và bảo là 10 phương thế giới đều phải ca ngợi cực lạc thế giới và Phật A Di Đà. Bởi vì cái tâm nguyện đó mà thành lập nên cái cõi tịnh độ cực lạc đó, cái tâm nguyện của Phật A Di Đà đó, nó bao trùm, nó nhiếp độ, và nó có thể nói là cái sự quan tâm đến cái an nguy của chúng sinh đó, ở nơi Phật A Di Đà nó rất là thuận lợi và nó rất là viên mãn. Bởi vì một khi mà Ngài thành Phật rồi, cái cõi của Ngài đó nó hoàn toàn giúp cho tất cả người ta giác ngộ. Mình nói như vậy, mình xét lại, ví dụ Phật Thích Ca, Ngài thành Phật rồi, mà cái cõi của Ngài á, nói của Ngài đây là cái tâm nguyện Ngài nó nhiếp độ. Cõi của Ngài ở đây, mình á, vẫn còn rất nhiều cái đau khổ. thiên nhiên nó vẫn rừng rậm âm u lạnh lẽo, nó vẫn đầy những chướng khí độc hại, núi cao nó vẫn đầy những cái nguy hiểm, hầm sâu hổ thẳm gì nó cũng như vậy hết ạ. Con người đi tới đi lui vẫn rất mệt nhọc, xây dựng biết bao nhiêu năm trời mới được một cái xã hội gọi là đi tới thuận lợi. Nó đủ thứ mệt ở trong đó hết á. Nên mình thấy là so sánh hai cái thế giới Phật Thích Ca thì như vậy, mà thế giới của Phật A Di Đà thì bằng phẳng, không hề có biển, có sông ngòi rạch nước gì hết, mà chỉ có những cái ao tắm, mà tất cả cái nó vi diệu. Khi nào mà chúng ta mà nghe những cái kinh diễn tả kinh Vô Lượng Thọ, tất cả những cái vi diệu, cái tốt đẹp của cõi đó thì mình mới có thể thấy ra được. Ở trên cõi đó lúc nào cũng nghe pháp, ở nơi đây chúng ta muốn nghe pháp rất khó. Vì vậy cho nên cuối cái kinh A Di Đà, Phật Thích Ca mới nói như là Phật Thích Ca tán thán cái công đức cõi Cực Lạc và những cõi Phật khác. Chư Phật ở cõi đó cũng ca ngợi Phật Thích Ca. Ca ngợi Phật Thích Ca ở điểm nào? Phật Thích Ca ở trong một thế giới mà con người ta rất là ngang bướng. Phật Thích Ca mà kể ra những cái đó là chẳng hạn ngài mà đi cất thực còn bỏ thuốc độc để độc cho ngài chết, mang tất cả những cái gì vu oan giá hại đến ngài. Phật Thích Ca ở những cái cõi trong cõi như vậy ấy, mà vẫn thành Phật được. Mà cái điểm đặc biệt ấy, là sau khi thành Phật ấy, Phật Thích Ca có thể nói được cho chúng sinh nghe về cái kinh Cực Lạc Thế Giới này. Đó là cái điều mà chư Phật đều ca ngợi. Chư Phật không có ca ngợi cái cảnh giới Phật Thích Ca, mà chư Phật ca ngợi là Phật Thích Ca vào trong cái cảnh giới nhiếp trong chúng sinh đó. Mà cái chỗ đặc biệt nhất, đáng ca ngợi nhất là nói lên được cái thế giới Cực Lạc, để cho những chúng sinh đó có thể về đó. Tóm lại thì mình nói là tại sao mà các cõi Phật có khác nhau? Đó là do tâm nguyện mà ra. Trong quá khứ lâu xa, khi mà phát cái tâm nguyện thành Phật độ chúng sinh á, thì lúc đó Phật Thích Ca còn là Bồ Tát. Thì trong kinh Phật Bổn Hạnh tập kinh có nói, thì Phật Thích Ca phát cái tâm nguyện rằng là cái kiếp nào mà chúng sinh bất hiếu bất mục, ác độc đủ thứ hết á, không coi đạo đức ra gì hết á, trong cái kiếp đó, những thú tình trong cái kiếp đó nó như vậy á, thì Phật Thích Ca nói ngài sẽ thành Phật để cứu độ. Cho nên do tâm nguyện đó mà cái thế giới Phật Thích Ca nó như vậy. Thì kết thúc thì mình cũng nghe lại một cái nguyện khác nữa của Bồ Tát Di Lặc. Bồ Tát Di Lặc phát tâm trước Phật Thích Ca và đồng thời phát tâm nguyện thành Phật, là khi nào mà tất cả chúng sinh người ta biết lẽ phải, người ta biết làm thiện, người ta không có đố kỵ ganh tị, người ta biết tôn trọng tất cả những điều đạo đức ấy, thì lúc đó con sẽ thành Phật. Thế cho nên tại sao mà mình thấy Phật Thích Ca thì ngồi dưới gốc cây đâm chiêu, mà mình thấy Phật Di Lặc thì ngồi mở bụng ra cười tươi. Hai cái tâm nguyện nó khác nhau. Một người là độ những chúng sinh khó độ, một vị là độ những người thuần thiện. Cho nên vào cái thế giới mà cái lúc mà Phật Di Lặc ra đời để thành Phật, nó cũng được kêu là tịnh độ. Thường thường người ta gọi là nhân gian tịnh độ, tức là tịnh độ ở cõi này, không phải ở phương khác. Tịnh độ của Phật A Di Đà là ở phương Tây, tịnh độ của Phật Dược Sư là ở phương Đông. Trong tương lai nó có cái tịnh độ Phật Di Lặc là ở ngay cõi này. Nhưng mà rồi vẫn có những điều khác nhau nếu mà chúng ta muốn nhận xét như vậy. Thì tóm lại là chúng ta hiểu cái ý nghĩa vãng sinh hôm nay, hiểu về cái nghĩa sinh tử luân hồi, cái nghĩa vãng sinh theo Cực Lạc Thế Giới nằm ở cái chỗ tha lực, và do nơi tha lực, cho nên tất cả cái xây dựng cho mình ấy, một cái tịnh nghiệp, tức là cái nghiệp về cực lạc ấy, nó ở chỗ tin nguyện, tín nguyện. Và thông thường chư tổ thường nhấn mạnh về sự thực hành thì chúng ta có thể nghe tiếp kỳ sau, nhưng mà cái căn bản nhất là tín và nguyện. Mình tạm ngưng đây đây. Nguyện